tay đồng thanh phát nguyện, nguyện chi giữ kinh pháp hoa, nguyện lưu bố kinh pháp hoa mãi đời sau, mong cúng dường Đức Thích Ca. Và khi ấy chư Phật đầy khắp mười phương
để hỗ trợ cho nam nữ Phật tử ngày càng hiểu rõ thêm về giáo pháp của Đức Phật,
rõ hồ trên con đường giải thoát
chúng ta ngày càng thêm tinh tấn.
Hôm nay với
duyên lành này, chúng tôi cũng xin trình bày tiếp về
pháp môn tịnh độ.
Trước đây cũng có một cái số nhân viên nói về pháp môn tịnh độ, là người niệm Phật cần phải có những cái điều kiện thế nào để cho
sự tu tập của mình
thành tựu được mục đích giảng sanh Tây Phương, để từ đó chúng ta tiến tu. Thì như ngài Triệt Ngộ Thiền Sư
là vị tổ thứ 12 của Liên Tông,
ngài có đưa ra những cái điều cương yếu, đó chính là thực vì sanh tử, phát lòng bồ đề, dùng tín nguyện sâu, trì danh hiệu Phật. Chỉ có 16 chữ đó thôi, nếu mà chúng ta thực hành đúng 16 chữ đó thì đủ để cho chúng ta có được một con đường giải thoát đảm bảo trong hiện đời. Thứ nhất đó là thật vì sanh tử, tức là chúng ta niệm Phật đó phải vì sự thoát sanh tử, đó là cái yếu tố đầu tiên. Rồi kế đó là phát lòng bồ đề, tức là không phải vì sự sanh tử của riêng mình mà còn phải phát tâm lợi mình lợi người, trên cầu thành Phật đạo, dưới độ phát chúng sanh. Rồi khi mà chúng ta đã có phát cái tâm như vậy rồi đó, thì ta dùng tín nguyện sâu, tức là tin sâu và nguyện cho tha thiết. Do cái tin sâu và nguyện thiết như vậy đó, ta hành trì chuyên cần, thì như vậy là đủ để đảm bảo chúng ta có được một con đường giải pháp. Đúng ra thì về con pháp môn tịnh độ đó, chỉ bằng ấy những cái điều kiện thì đã đủ cho chúng ta làm vốn liếng để tu tập và thành tựu sự giải thoát trong hiện đời. Tuy nhiên, nếu chúng ta không có hiểu biết rõ những cái chướng ngại trong con đường tu tập đó, thì có thể với cái hành trình tu tập lâu dài, chúng ta sẽ có thể có bị những cái trở ngại, rồi cái tâm mạnh mẽ khi chúng ta phát lúc ban đầu đó nó không còn có một cái trình độ mạnh mẽ nữa, và có thể chúng ta sẽ hối thất, và như vậy thì mục đích cuối cùng vẫn không thể thành tựu. Vì rằng những cái trở ngại trên con đường tu á, thì chỉ có một cái điều trở ngại quan trọng nhất thôi, tức là cái gốc phiền não của chúng ta sâu, tức là những cái căn bản phiền não. Mà cái căn bản phiền não này chính là tham, là sân, là si. Chính ba cái yếu tố này nó đã trói buộc chúng ta vào trong dòng luân hồi sinh tử từ vô lượng kiếp đến bây giờ. Dĩ nhiên những phiền não này cũng do chúng ta tạo ra, chúng ta quân tập, chúng ta tích chứa, và chính chúng ta sẽ trở nên nô lệ, trở nên nạn nhân của chính nó. Tham chúng ta đó, nó có tùy theo, nó có hai cái mức độ. Đúng ra thì trình độ tham của mỗi người nó khác với nhau, có vô số mức độ, nhưng mà đại khái thì chúng ta chỉ có hai mức độ nặng và nhẹ thôi. Nếu mà những cái tham nào mà nó có cái trình độ nặng á, thì cái đó người ta gọi là tà tham hay là tham lam. Quý Phật tử sau này xem kinh rồi đó thì phân biệt cái đó. Khi nghe nói tà tham hoặc là tham lam thì đó là cái trình độ tham nó nặng đó. Cái tham này đó chẳng những nó những cái người có cái tham vậy chẳng những muốn sai đắm để mà hưởng thọ những cái mình có, mà họ còn muốn hưởng thọ những cái mình không có nữa, nghĩa là cũng những người khác họ cũng muốn hưởng thọ nữa. Cho nên chính cái tham này mạnh như vậy đó, cho nên nó có thể đưa đến, nó là một cái động lực để chúng ta phạm vào những ác bất thiện pháp khác. Ví dụ như cái tham này có thể đưa đến sát nhân, cướp của, hoặc là tà danh tà hạnh với những cái người không phải ở trong vòng hôn phối của chúng ta. Thì như vậy đó, cái tham này do gì nó có một cái cường độ mãnh liệt như vậy, cho nên nó là một động lực đưa đến những cái sự tác thành những ác thiệt bất thiện pháp, và chính cái tham này sẽ đưa chúng ta đi thẳng vào bốn đường ác đạo. Còn ngược lại, có một số người thì nghĩ như thế này, sau khi tu một thời gian cái họ trình bày nó, chỗ này tôi hết tham rồi, chỗ này tôi biết đạo, tôi không còn tham như hồi đó nữa. Bây giờ là tôi thấy của anh ta là không bao giờ tôi nghĩ tới cái chuyện mình cướp đoạt hay xâm chiếm gì của anh ta hết, thì người ta hết tham rồi. Những vị như vậy đó thì nghĩ rằng cái tham nó đơn giản, nhưng mà thật sự đó, vấn đề hết tham không phải đơn giản như vậy. Cái đó là các vị đó chỉ hết tà tham thôi, tức là hết tham lam thôi, tức là mình không có mong muốn mình hưởng thụ những cái ngoài cái chủ quyền của mình, ngoài cái sở hữu của mình. Mình thấy của người ta là mình không có, tham muốn để mà gom góp về cho mình, thì cái đó là chúng ta diệt được cái tà tham, chúng ta dứt được cái tham nặng, cái tham thô trọng. Nhưng mà chúng ta vẫn còn thỏa thích để sai đắm những cái ở trong dòng của sở hữu của chúng ta, nghĩa là chúng ta tạo tác tài sản theo một cách hợp lý với sức mạnh, với mồ hôi của chúng ta, rồi chúng ta cũng hưởng thụ nó một cách thỏa thích. Thì khi mà chúng ta hưởng thụ thỏa thích để sai đắm những cái sở hữu của chúng ta như vậy đó, thì chính cái đó cũng là động lực của tham thôi. Nhưng mà cái tham này nó nhẹ hơn cái tham trước, do đó cái tham này nó không có đưa đến những cái sự tác hành, những ác bất thiện pháp. Nghĩa là những người này tham không đến nỗi phải giết người cướp của để thỏa mãn lòng tham của mình, không đến nỗi tà dâm tà hạnh để mà thỏa mãn cái lòng tham muốn của mình. Thì những người này vẫn còn tham, nhưng mà cái tham này họ tham ở trong dòng hợp pháp, hợp với cái cương vị của một con người cư sĩ của họ, con người mà mình không có xúc chạm đến những cái người khác. Thì cái tham này đó, nó không có đưa đến những cái tội thô trọng, cho nên cái tham này nó có thể những cái người tham như vậy mà sống ở cõi đời này, họ tạo những cái điều thiện như là biết san sẻ những cái của cải, biết làm những cái điều tốt đẹp cho những người xung quanh, thì như vậy họ cũng tạo được những cái phước nghiệp, những cái việc thiện, để rồi họ cũng được hưởng ở trên hạnh phúc ở trên cõi đời này hay là trên thiên giới. Thì như vậy đó, dù cho họ tham nhẹ như vậy đó, thì họ vẫn bị buộc ràng ở trong tam giới, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Bây giờ thường thường thì chúng ta tham dục thôi, tham dục nặng hay nhẹ như thế. Cho nên nếu mà trong hiện đời chúng ta không có dứt trừ được tham dục, thì như vậy đó, ít ra muốn được giảng sanh về Tây Phương đó, chúng ta cũng phải dứt được những cái tham thô trọng, tức là dứt được cái tà tham, dứt được cái tham lam. Thì cái tham này đó, ở trong kinh điển, các vị cổ đức, chư Phật và Bồ Tát đều nhận rằng cái tham này là một cái điều kiện mà nó có một cái tác động rất là mãnh liệt, nó rất là thô trọng đối với cái sự sanh tử của chúng ta. Cái nguyên do, cái nguồn gốc của sanh tử chúng ta là do chúng ta bị tham ái thôi. Do chúng ta tham ái ở cõi dục cho nên chúng ta sanh lên là người ở cõi dục. Cho nên Đức Phật á, trong một kinh Tăng Chi Bộ Kinh á, Đức Phật có nói một cái đoạn mà trong những cái tham dục á, thì tham những cái luyến ái giữa cái tham ái dục nó nặng hơn hết. Đức Phật có nói trong đoạn kinh, trong Tăng Chi Bộ Kinh như thế này: này các tỷ kheo, ta không thấy một pháp nào khác hấp dẫn quyến rũ, chi phối và chế ngự tâm của người nam bằng sắc của người nữ. Cũng như vậy, ta không thấy một pháp nào khác hấp dẫn quyến rũ, chi phối và chế ngự tâm của người nam bằng thân của người nữ, bằng hương của người nữ, bằng vị của người nữ và bằng những xúc của người nữ. Ngược lại, này các tỷ kheo, ta không thấy một pháp nào khác hấp dẫn quyến rũ, chi phối và chế ngự tâm của người nữ bằng sắc của người nam, bằng thân của người nam, bằng hương của người nam, bằng vị của người nam, bằng xúc chạm của người nam. Ta không thấy một pháp nào khác hấp dẫn quyến rũ, chi phối và chế ngự tâm của người nữ bằng những sắc thân hương vị xúc của người nam. Cho nên đó là một cái nghiệp rất là nặng nề, rất là thô trọng mà chúng ta khó có thể mà dứt qua khỏi cái đó. Đó là một cái nghiệp nặng nhất, có cái tác hại mạnh mẽ nhất để ràng buộc chúng ta vào trong dòng luân hồi sinh tử. Cho nên Đức Phật nói như thế này: nếu có một cái nghiệp thứ hai nào nó có một cái tác hại như vậy nữa, có một cái tác hại tương đương như vậy nữa, cái tác hại mà trói buộc chúng ta vào trong dòng này, nếu có một cái nghiệp thứ hai như vậy nữa thì chúng sanh không có đường giải thoát. May mắn chỉ có một nghiệp độc nhất đó thôi. Do đó mà chúng ta mới có phương, mới có cơ hội, mới có cái đường để mà giải thoát rồi. Cho nên nói như vậy để chúng ta ý thức được rằng cái kẻ địch thủ á, thủ phạm đó chính là cái phòng tham muốn của chúng ta đó. Tham muốn mà đối với cái đối tượng như vậy đó, thì đó là cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý, để những người nào muốn giải thoát khỏi con đường sinh tử thì cũng phải biết rõ cái thủ phạm, biết rõ cái tác hại gây gớm nhất để mà chúng ta dè dặt đề phòng và chúng ta chế ngự. Bây giờ để mà đối trị về những cái lòng tham như vậy đó, thì chúng ta có ba cái cách đối trị như thế này. Cái cách đối trị thứ nhất thì chúng ta phải dùng cái cách quán xét. Thứ nhất là chúng ta phải quán về bất tịnh, ta quán về quan gia và quán về quyến thuộc. Thế nào là quán về bất tịnh? Sở dĩ mà chúng ta đâm ra tham muốn đó là tại vì chúng ta thấy nó hấp dẫn, chúng ta thấy nó quyến rũ, chúng ta thấy nó sạch sẽ, chúng ta thấy nó dễ khả ái, ta mới đâm ra khởi lên lòng tham. Nhưng mà ngược lại, nếu mà chúng ta thấy nó dơ quế, thấy chúng ta thấy nó không được sạch sẽ, nhơ nhớp, thì chúng ta sẽ không khởi lòng tham, hay lòng tham có khởi lên cũng nhẹ nhàng thôi. Cho nên Ở trong kinh đó, Đức Phật nói ai quán nhìn tịnh tướng, không hộ trì các căn, ăn uống thiếu cách, tiết độ, thiếu lòng tin tinh cần, thì ma uy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Ngược lại, ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin tinh cần, thì ma không uy hiếp được như núi đá trước gió. Thì bây giờ nếu mà ta quán nhìn tịnh tướng, tức là ta quán nhìn luôn luôn, ta nghĩ tới cái nét hấp dẫn, ta nghĩ tới cái nét khả ái, ta nghĩ tới cái nét duyên dáng, thì như vậy ta càng ngày cái lòng tham ta càng tăng lên. Cho nên muốn chế ngự đó, ta phải nghĩ cái nét ngược lại. Ngược lại không phải là ta ám thị, nhưng mà tại vì sở dĩ ta thấy nó duyên dáng, nó khả ái, nó hấp dẫn như vậy là tại vì ta thấy qua cái ánh nhìn mê lầm của chúng ta. Do cái sự mê lầm của chúng ta nhiều đời, chúng ta thấy sai lạc như vậy. Chứ bây giờ ta nhìn lại quán bất tịnh, nó không phải là chúng ta tự kỷ ám thị của mình, tức là ta tưởng tượng những cái điều không thật. Mà quán bất tịnh đây tức là ta nhìn rõ sự thật, cái bản chất của nó, bản chất của mà cái đối tượng mà ta đắm sai. Thì rõ ràng á, trong cái điều quán bất tịnh nó có những cái điều này mà ta cần phải quán bất tịnh. Ngay cả bản thân của chúng ta đây, ta quán cái thân ta trước rồi ta sẽ suy xét ra những cái thân của người khác. Bản thân chúng ta sở dĩ mà có trên thế gian này là do vì cái nghiệp phiền não tham ái của chúng ta mà có. Vì ta tham dục cho nên ta mới đầu thai để mà ta lên cái cõi dục này, ta xuất hiện cõi dục này để mà ta hưởng cái dục. Do ta tìm cầu dục cho nên chính cái động lực của cái phiền não đó, chính cái động lực của sự tham ái đó mà đưa chúng ta đến cái chuyện mà mang chúng ta chui vào bào thai để mà mang cái thân này. Như vậy thì đầu tiên hết á, thì cái sự xuất hiện của thân ta là do nghiệp chủng không sạch, nghiệp chủng phiền não tham ái, thì đó là nghiệp chủng không sạch. Cái đó là cái thứ nhất mà chúng ta thấy ở bản thân ta. Cái thứ hai nữa là với cái nghiệp chủng phiền não không sạch tham ái như vậy đó, thì chúng ta nương vào một chút tinh cha và một chút huyết mẹ để hình thành cái thân đầu tiên của chúng ta ở trong bào thai. Thì do gì chúng ta mượn một chút tinh cha, một chút huyết mẹ, cho nên lấy đó là một cái mầm giống đầu tiên để mà chúng ta thành cái hình của chúng ta bây giờ. Cho nên cái thứ hai mà chúng ta quán xét gì không sạch đó là mầm giống không sạch. Thứ nhất là nghiệp chủng không sạch do cái nghiệp tham ái. Thứ hai là do cái một chút tinh cha huyết mẹ không sạch mà thành, cho nên gọi là mầm giống không sạch. Rồi khi mà chúng ta ở trong bào thai thì cái chỗ đó là một cái chỗ dơ quế nhơ nhớt, cho nên gọi là trụ xứ không sạch, tức là chỗ ở không sạch. Rồi khi mà chúng ta ở trong bào thai như vậy đó thì chúng ta thọ dụng, khi đó chúng ta thọ dụng những cái máu huyết của mẹ, của người mẹ để chúng ta sống. Mà những cái chất dơ bẩn đó nếu mà không có bào thai thì nó sẽ thải ra ngoài theo định kỳ. Nhưng bây giờ có bào thai thì sao? Thì bào thai sẽ nhận cái đó để là cái sự dinh dưỡng. Cho nên chính vì cái vậy đó, cho nên gọi là lúc mà ở trong thai đó là thọ dụng không sạch. Thọ dụng không sạch tức là ăn dùng không sạch. Đó là cái thứ tư. Rồi cái thứ năm, khi mà được sanh ra thì sanh ra theo cái đường sản môn, thì cái chỗ đó cũng là không sạch. Cho nên gọi là chỗ sanh không sạch là cái thứ năm. Cái thứ sáu thì ta quán xét toàn thể khi mà được sanh ra trong con người chúng ta đây, từ trên đỉnh tóc cho đến dưới gót chân. Ở bên ngoài, từ ngoài vào trong thì ta thấy đó là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương. Rồi trong bộ phận trong là ruột, gan, tim, phổi, rồi não, tủy, máu, mủ, đờm, dải, phận tiểu, tất cả nó chứa đựng trong đó. Cho nên ở ngoài bao phủ một lớp da, chứ bên trong toàn là những cái vật bất tịnh không sạch. Giống như một cái bao đồ nào đó mà chúng ta không biết chứa vật gì ở bên trong, thì không biết là chứa vật gì bên trong, nó sạch hay nó dơ, nó thơm hay là nó hôi. Chỉ cần lúc nào mà nó có một cái chỗ hở nào của cái bao đồ đó, cái bao dụng cụ đó, nó có một chỗ hở nào mà nó xì cái hơi ở trong ra đó, thì nếu mà cái trong là chứa đồ thơm sạch đó, thì cái hơi đó phải bát ngát thơm tho. Còn ngược lại, nếu mà nó ra cái hơi không có thơm tho vậy, thì ta biết rằng cái đồ chứa ở trong là đồ toàn là bất tịnh thôi. Thì cái đó ta quán xét thì ta thấy toàn tâm thân ta là bất tịnh, không có sạch, cho nên gọi là toàn thể bất tịnh. Và khi cái thân của ta này nè, đó là cái quán thứ sáu là toàn thể bất tịnh. Và cái thứ bảy nữa đó là khi cái thân ta chỉ cần dứt hơi thở trong vòng một ngày, hai ngày, thì những người thân yêu nhất cũng không dám lại gần, bởi vì nó bay có mùi, nó trương phồng lên, nó xanh đen lại, nó nát thối ra, từ từ nó rửa đi. Thì cái đó gọi là rốt ráo bất tịnh, rốt ráo không sạch. Cho nên ta quán xét thân ta từ lúc thành lập cho đến lúc bị hủy hoại đi, tức là nó trải qua bảy giai đoạn. Thứ nhất là do cái nghiệp chủng không sạch, thứ hai là mầm giống không sạch, thứ ba là chỗ trụ không sạch, thứ bốn là ăn dùng không sạch, thứ năm là chỗ sanh không sạch, và thứ sáu là toàn thể không sạch, thứ bảy là cuối cùng rốt ráo cũng không sạch. Cho nên quán xét cái thân ta như vậy, thì thân của những cái người mà ta có khởi cái lòng tham đắm đó, thì thân đó cũng vậy thôi, thân nó cũng vậy thôi. Do ta quán xét nó không sạch như vậy đó, thì ta biết rằng những người có trí không bao giờ mà ưa thích cái thân như vậy, ưa thích cái thân như vậy. Cho nên thường thường á, chư thiên đối với thân của ta đó, chư thiên sợ lắm, không có dám lợi gần. Chư thiên tức là những chúng sanh ở trên cõi trời có cái sự thọ dụng hạnh phúc hơn chúng ta nhiều. Cho nên giống như chúng ta nhòm ngớm khi mà chúng ta thấy có một cái số những con chúng sanh khác, như là một cái các con cá dồ á, nó quẩy lộn, nó sống ở trong một cái môi trường dơ quế nhơ nhớp dưới những cái hầm cá đó, chúng ta thấy ghê tởm cho nó. Thì chư thiên ở cõi trời nhìn xuống cái cõi thế gian của chúng ta, thấy chúng ta sống sinh hoạt ở trên dưới thế gian này thì cũng giống như là chúng ta nhìn xuống dưới cái hầm cá vậy thôi. Thì như vậy nó với cái thọ dụng mà tốt đẹp á, thù thắng hơn ở cõi trời, thì thấy những cái sự thọ dụng của chúng ta hiện tại trên thế gian này đều là dơ quế, đều là không có đáng để mà ưa thích. Nhưng mà chúng ta vì cái nghiệp của chúng ta cho nên chúng ta ưa thích những cái thứ mà chúng ta thấy là người ta hấp dẫn đối với chúng ta, giống như cái đàn cá ở dưới ao cá, nó thấy những cái đó là hấp dẫn đối với nó thôi. Nhưng mà thật sự với cái trí tuệ như chúng ta thì chúng ta thấy đó là dơ quế, đáng nhầm được. Thì đó là do cái nghiệp của chúng sanh mà có cái thấy, cái nhìn khác nhau và chỗ thọ dụng nó khác nhau. Thì như vậy trước hết ta quán bất tịnh.
Để tránh cái việc sự vi này xảy ra đó, ở cái lần nói chuyện trước tôi cũng có nói về cái chuyện ta bớt nói một câu chuyện để mà có một cái thì giờ ta rảnh rỗi ta thêm niệm một câu Phật. Chúng ta có bổn phận Phật tử là phải thế cho hết thảy chúng sanh chịu những điều quỷ dục đó, việc xấu đem về mình, việc tốt nhường cho người. Tôi nghe câu đọc đó cái tôi thấy nó đẹp quá. Những cái ý tưởng đó mà người Phật tử chúng ta có một cái ý niệm như vậy đó thì cuộc đời này rất đẹp. Bây giờ ta không cần phải chịu những điều quỷ nhục cho người, mà nhiều khi ta chỉ nên chịu những điều quỷ nhục của mình thôi. Tức là những cái điều quỷ nhục đó ta biết rằng cái trách nhiệm của chúng ta thì ta nhận thôi, chứ không cần phải là chịu những điều quỷ nhục cho người. Nhưng bổn phận Phật tử phải hướng tới cái điều đó nữa, tức là phải thế cho hết thảy chúng ta chịu những điều quỷ nhục. Nhưng mà bây giờ ta thế chưa được, cái tâm ta chưa rộng vậy, thì bây giờ ta nên chịu những điều quỷ nhục của chính ta, có trách nhiệm thôi. Cho nên khi nào ta quán xét đó là cái trách nhiệm do ta gieo nhân, thì ta chịu những điều đó là cái điều ta chịu cho ta thôi, chứ chưa có thế cho chúng sanh. Ta còn cái Phật còn khuyên ta là nên thế cho hết thảy chúng sanh nữa, mà ta chưa thế được thì ít ra ta cũng phải can đảm để nhận những cái điều quỷ nhục đó do cái trách nhiệm của mình gây ra, do mình gieo cái nhân. Thì như vậy đó, khi mà ta quán xét để mà ta nhận lãnh như vậy thì cõi lòng ta nhẹ nhàng. Ở trong kinh Pháp Bổ Đàn á, Đức Lục Tổ Huệ Năng cũng nói một cái câu bài kệ vô tướng, thì đó cũng là một cái điều tác ý để mà chúng ta tránh những cái việc thị phi. Thì Đức Lục Tổ Huệ Năng nói rằng nếu là bậc chân tu á, thì không thấy lỗi của người. Nếu như thấy lỗi người, mình chê là kém dở, người quấy ta đừng quấy, ta chê tự có lỗi. Muốn phá tan phiền não phải trừ tâm thị phi, thương ghét chẳng để lòng, nằm thõng đôi chân nghỉ. Thì đó là những cái lời dạy của Phật và của Tổ về cái chuyện mà chúng ta phải ngăn dứt những cái chuyện thị phi, để chúng ta có cái sự tinh tấn nỗ lực trên đường tu mà không có bị nó làm cho chúng ta trở ngại khổ thất. Đó là hai cái nghiệp tham sân. Bây giờ tới cái nghiệp chót và cái nghiệp si. Do cái sự mà chúng ta không có tường tận gì xử lý của mọi sự việc, cho nên có những cái sự nghi ngờ phân vân nó khởi lên. Thí dụ như ta nghe trong kinh nói người nào niệm Phật đến nhất tâm bất loạn từ một trong bảy ngày mới được giảng sanh Tây Phương, rồi ta xét lại mình ta sẽ không được đến trình độ đó, và như vậy thì cái chuyện giảng sanh Tây Phương ta sẽ không có dự phần. Như vậy ta đâm ra nghi ngờ rồi ta thối thất. Hay là hoặc là chúng ta thấy chúng ta có cái sự hành đạo tinh tấn nỗ lực như thế này, chuyên cần như thế này, chúng ta sanh ra tâm kiêu mạn, ta nói mình hành đạo gì chưa chắc gì bậc đại gia, thì bậc xuất gia nào có thể theo kịp mình. Nghĩ vậy đó, mình nghĩ mình tinh tấn quá vậy là chưa chắc là có cái vị xuất gia nào mà theo kịp mình đó. Thì đó là cái tâm kiêu mạn khởi lên, như vậy nó cũng làm chúng ta trở ngại trong sự tu. Hay là mình khởi lên cái tâm nói rằng nghe nói cõi cực lạc thì trang nghiêm thù thắng như vậy đó, mà công đức tu hành của mình sao mà nó cạn quá đi, mới đây không biết là mình có thể lên được cái đó không. Cho nên cái tâm nghi ngờ phân vân vô dự nó khởi lên, và chính đó là những cái trở ngại cho con đường mà chúng ta có thực hiện những cái ý nguyện sâu cắt để được giảng sanh. Cho nên khi mà khởi lên những cái tâm niệm nghi ngờ như vậy đó, thì chúng ta phải có những cái sự quán xét để đối trị. Thứ nhất là gọi là lý trí lượng, tức là lấy cái lý trí mà chúng ta suy lượng. Chúng ta thấy rằng ở cõi người chúng ta đó thì có vui có khổ là do cái cộng nghiệp của chúng sanh đó, có làm những điều thiện và điều ác giao xen với nhau, cho nên chúng sanh ở đây đó có vui có khổ. Chúng sanh ở dưới địa ngục đó, thì do những cái điều ác nó thuần quá đi, điều ác nó nhiều quá đi, cho nên chúng sanh ở dưới là chịu thuần khổ. Thì như vậy những cái cảnh giới đó đều do là cộng nghiệp của chúng sanh để tạo ra. Ví dụ như những cái cộng nghiệp của chúng sanh ở trên thiên đường á, ở trên cõi trời đó, thì do gì họ làm điều thiện nhiều quá đi, nó thuần làm điều thiện, cho nên họ thuần hưởng cái sự hạnh phúc sung sướng. Và có người chúng ta thì nó có vừa có thiện có ác nó chen lẫn, cho nên chúng ta có sướng mà có khổ, có hạnh phúc mà có khổ đau giao xen với nhau. Như vậy thì tất cả những cái cảnh giới đều do cái nghiệp của chúng sanh mà tạo ra, đều do tâm của chúng sanh mà tạo ra, do cái tâm nghiệp đó. Như vậy đã có những cái nghiệp thuần ác chịu khổ, thuần thiện được hạnh phúc sung sướng, và cái nghiệp mà vừa có thiện có ác thì vừa có cái khổ đau và hạnh phúc giao xen. Như vậy thì cũng có những cái người, các cái vị thượng thiện nhân, cái nghiệp người ta trong sạch, thuần trong sạch, thì sẽ tạo nên một cái cảnh giới của cái cộng nghiệp đó là được trang nghiêm thanh tịnh. Như vậy thì cái cảnh giới Tây Phương thì cũng do cộng nghiệp của các vị Phật, Bồ Tát và chư thượng thiện nhân, người ta tạo những cái nghiệp lành tốt và trong sạch, thì do cái cộng nghiệp đó mà cái cảnh giới sẽ được thành hình, sẽ được thực hiện. Đó là ta dùng cái lý trí mà ta suy lường để ta có niềm tin sâu chắc. Cái thứ hai nữa là ta dùng thánh ngôn lượng, tức là căn cứ sự suy lường vào lời của thánh ngôn, tức là Phật tử chúng ta căn cứ vào lời kinh của Đức Phật dạy. Và kinh của Đức Phật dạy rành rành rằng có cõi Tây Phương, và Đức Phật A Di Đà đang chờ tiếp dẫn những chúng sanh nào hữu duyên với ngài, do có duyên với ngài thì được về đó để mà ta tiếp tục nỗ lực tu hành. Thì như vậy ta căn cứ vào lời Phật, lời tổ và các cái vị Bồ Tát, Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ là những cái chư tổ ở trong quá khứ đều có những cái lời khen tặng tán thán đối với cái cõi Tây Phương, thì như vậy là vững cái niềm tin chúng ta không còn phân vân nghi ngờ do dự nữa. Và cái thứ ba suy lường nữa đó là chúng ta dùng hiện chứng được. Bây giờ nếu mà hai cái điều suy lường đó mà chưa dứt trừ được những cái niềm nghi ngờ của chúng ta, thì cái thứ ba tức là sự suy lường do cái hiện thực. Tức là bây giờ trong ta xem trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục ghi ở bên Trung Quốc có những cái nhà tu hành, những cái người niệm Phật, thì ngay trong đời đó họ có những cái kết quả là họ được giảng sanh, và sự tích có ghi chép lại đành rằng, nghĩa là những người đang sống như ta ở trong cõi người này thực hiện cái việc niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương, do gì trong cái hoàn cảnh sống đó họ có những cái khổ đau, họ ý thức giác ngộ và họ có cái niềm tin hướng về Tây Phương, và trong một cái đời họ niệm Phật như vậy thì họ cuối cùng khi mà mạng chung họ được cái kết quả giảng sanh, có những cái biểu hiện chứng, cái bằng chứng rõ ràng. Như vậy thì ta lấy cái hiện chứng lượng, tức là lấy cái bằng chứng hiện tại như vậy để chúng ta thấy rằng cái việc mà chúng ta tu niệm Phật như vậy chắc chắn đảm bảo là về Tây Phương, không còn nghi ngờ gì nữa. Thì trong cái phần về si này đó, có khi chúng ta lại có những cái niệm buồn chán trong khi mình tu hành. Thường thường á, đối với những người có cái tâm hoài bão thương đời và lo cho đạo thì thường thường trải qua có ba cái giai đoạn ở trong cái trên con đường chí nguyện của mình. Cái giai đoạn đầu thì rất là nhiệt thành, rất là sốt sắng. Qua cái giai đoạn thứ hai tức là buồn rầu chán nản, và giai đoạn thứ ba đó thì mới là cái giai đoạn vượt qua cái niệm buồn rầu đó mà được đến cái tình trạng gọi là bi trí tùy cơ, tức là tùy cơ mà ứng biến, không còn bị chán nản nữa và luôn luôn thắng tấn trên con đường đạo. Nhưng mà thường thường những cái vị đó như vậy đó, ở qua cái giai đoạn thứ hai đó thì đã bỏ cuộc rồi, tức là có cái niệm buồn rầu chán nản rồi thì lui sụp thối thất và bỏ qua cái chí nguyện của mình, mà ít có người nào vượt lên tới giai đoạn thứ ba. Những cái người nào mà muốn vượt lên giai đoạn thứ ba đó thì phải là những cái người mà có cái lòng bi trí rất là vững mạnh, thì như vậy mới có thể khắc phục được những cái chướng ngại trong giai đoạn hai mà vượt lên cái giai đoạn ba. Thì thường thường nói về phần đời á, thì có những cái người tuổi còn niên thiếu, trong khi khí huyết còn phương cương á, nhìn đời bằng những cái nhìn đầy qua mộng, và lúc bấy giờ có cái tâm nhiệt thành sốt sắng cương quyết muốn xây dựng cho mình hoặc là cho những người chung quanh, cho những người rộng rãi hơn một cái cuộc sống tươi đẹp đúng với lý tưởng, ai cũng có một cái sự sốt sắng nhiệt thành như vậy hết. Nhưng mà rồi khi mà sống ở trên cuộc đời từng trải qua những cái sự thăng trầm dinh nhục, khi mà rước lấy những cái nỗi thất bại chua cay, hoặc là đi sâu vào đời thấy cái thế, cái nhân tình thế thái nó sơ bạc cái gì, cho nên tâm ra cái niệm chán nản. Và như vậy thì lúc trước nhiệt thành sốt sắng bao nhiêu thì bây giờ lại lạnh lùng dè dặt bấy nhiêu, có khi là đóng cửa là tránh duyên, có thể xa lắm tất cả nữa. Đó là nói về phần đời. Nên nói về phần đạo thì các vị cổ đức cũng có nói rằng học đạo thủy cần chung tất đãi, tức là người học đạo đó thì đầu tiên đó thì tinh cần tinh tấn lắm, mỗi niệm như vậy đều sốt sắng hướng tới cái chuyện giải thoát mạnh mẽ với cái tâm lực chẩm mảnh giống như là những vị Bồ Tát ấy. Nhưng mà khi đụng chạm với cuộc đời, khi là thấy có những cái điều nó không có tốt, không có được như cái ý mình nghĩ, cho nên những cái gì đó lần lần sau này rồi tâm đâm ra cái tâm biến trễ, đâm ra tâm lui sụp biến trễ giải đãi. Có khi vì những cái gì đó không có nhận định rõ đây là cái cõi đời ác trược, cho nên khi mà không có nhận rõ như vậy thì gặp những cái hoàn cảnh do cái cõi đời ác trược đưa lại đó, thì cái tâm sốt sắng nhiệt thành lúc bây giờ nó lui sụp giải đãi, rồi mỗi niệm niệm đều là chúng sanh thôi. Thí dụ như là có những cái vị tăng ở trong cái hàng ngũ tăng sư á, hay là những cái hàng xuất gia đó, khi mà thấy ở trong đạo vẫn còn có những cái điều nó còn sai trái, hay là thấy ngoài hàng Phật tử có những cái người mà sao có những cái phiền não nặng nề cố chấp quá đi, cho nên họ lui sụp, họ chán nản, có khi họ hoàn tục, hay là có khi họ thối cái tâm mà muốn độ tha, cho nên lúc đó họ chỉ muốn sống ẩn nhẫn để mà lo tự tu thôi, chứ không có muốn gây cái duyên hoàn quả ra nữa. Đó là nói về cái hàng xuất gia. Còn nói về cái hàng cư sĩ đó, nhiều khi có những cái người vì thấy có một vài vị sư, vài vị tăng ni gì đó có một cái điều hành thực hành không có đúng với chánh pháp, rồi lại đâm ra cái sự nghi ngại, đâm ra cái sự thối tâm, rồi không có muốn tiếp xúc với hàng xuất gia nữa, hay là nhiều khi có khởi lên cái tâm kiêu mạn, nói rằng tôi chỉ có quy y có hai bảo thôi, tức là quy y Phật bảo, quy y Pháp bảo thôi, chứ tôi không quy y Tăng bảo. Bởi vì thấy có những cái một số người hành không có đúng chánh pháp, và như vậy đó thì như vậy rồi họ chán nản. Hay là có một cái số các cái vị đệ tử thấy ông thầy mình nghe nói phong thanh có cái sự kiện gì đó mà mình chưa có thấu đáo được cái xử lý của cái tình lý của sự kiện đó ra sao, thì vội vã nghe nói phong thanh vậy là về bỏ ăn chay, bỏ niệm Phật, bỏ tụng kinh hết. Như vậy chứ không, những cái người đó họ rất là sai lầm, vì họ không hiểu rằng mình tu vậy là tu cho mình chứ đâu phải là tu cho thầy mình. Mà nếu như vậy mình bỏ tụng tu thì cái chuyện thiệt hại nhất trước nhất là của mình, chứ có ai tổn thất gì đâu. Cho nên đó là những cái luận chung, thì những cái đó đều là do cái tâm trạng thiếu lập trường, không có nhận định đúng đắn. Vì là cái người chân chánh thiện lương thì ở trên cõi đời này dù ít chứ vẫn là có, chứ không phải là không có. Thì như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng phía sau có đốt, nhà dột có nơi, không phải mọi người đều sai trái hết. Không thể do một số sai trái mà người ta kết luận tất cả đều là sai trái. Mà cho dù mà cổ đức cũng có cái câu, tức là nhân hư đạo bất hư đó, dù cho tất cả mọi người sai trái đi nữa, dù cho thế gian này mọi người sai trái hết, thì chúng ta vẫn phải biết rằng cái đường đạo là một con đường sáng suốt đưa đến hạnh phúc, mà đó là một cái bước tiến để cho giúp cho mình đạt được hạnh phúc của mình. Mọi người mà sai hết thì mình vẫn tinh tấn trên con đường đạo, vì đó là một con đường đưa đến hạnh phúc cho mình. Như vậy thì, và khi mà khởi lên một cái tâm niệm muốn chỉ trích người khác thì mình phải dè dặt. Nhiều khi mình phải xét mình lại, mình chỉ trích người khác cái vậy mà mình xét mình lại, có nhiều khi mình còn có những cái điều mà nó tệ hơn những cái người mà mình chỉ trích nữa là khác. Như vậy thì tốt hơn hết chúng ta nên tự xét mình, và đem một cái lòng mà nghiêm khắc á với người đó, mình nên nghiêm khắc với mình lại. Rồi đem cái lòng mà dung thứ của mình đó, thay vì mình dung thứ cho mình đó, thường thường mình dễ dãi mình dung thứ cho mình, thì như vậy mình nên dung thứ cho người, mình cảm thông cho người. Thì như vậy cái người mà chân tu á thì bao giờ mình cũng tự xét với mình, và mình cũng vững cái lập trường để mình tu, rồi mình thông cảm cho người còn nhiều cái nghiệp trước, cho nên tự mình khởi lên cái lòng trung thật, lòng từ bi xả thứ với mọi người, rồi mình thương cho mình hổ thẹn cho mình là có nhiều nghiệp trước, còn mình thương cho người thì cũng còn chìm ở trong cái dòng là chìm mê về phiền não. Nếu mà chúng ta có được cái tâm như vậy đó, thì ta lấy cái sự từ bi hỷ xả làm nhà, lấy cái trí tuệ phương tiện làm cửa. Và như vậy thì không có vì cái chuyện mà con đường tu nó đầy gian lao khổ nhọc, hay là cái người chúng sanh còn nhiều phiền não, còn nhiều sự tâm tối mà chúng ta hối chí ngã lòng. Như vậy chúng ta lúc nào cũng giữ được cái hướng tiến của ta trên con đường đạo để làm lợi mình, lợi người. Như vậy làm ta vượt qua được cái niệm buồn chán. Và như vậy mà nếu mà chúng ta thực hành như vậy, quán xét như vậy, thì chúng ta sẽ vượt qua được những cái trở ngại của cái giai đoạn thứ hai, tức là cái giai đoạn buồn đầu chán nản, và đến được giai đoạn thứ ba, tức là cái giai đoạn mà phi trí tùy cơ. Thứ hai nữa là người ta dùng lý đối trị, tức là nếu tham khởi lên thì ta dùng gì? Ta dùng phép quán bất tịnh, để không dùng phép quán quan gia, quán biến thuộc, hay là quán các pháp được khổ, không, vô thường, vô ngã. Những cái pháp quán như vậy, nếu mà tâm sân khởi lên thì ta quán gì nhẫn nhục, ta quán gì từ bi, ta quán gì các pháp nó đều không. Thì như vậy đó là dùng lý để mà đối trị. Và thứ ba nữa ta dùng sự để đối trị.
Dùng sự đối trị tức là dùng đến phương tiện hình thức. Thí dụ như chúng ta có cái tánh dễ sân si, mình biết rõ cái tâm nghiệp của mình, cho nên mỗi lần sắp sửa phát nóng bực, muốn tranh cãi, lúc bây giờ chúng ta bỏ đi nơi khác, rồi sau khi để cho cái cơn giận nó lắng xuống, rồi chúng ta sẽ giải quyết vấn đề. Nghĩa là ngay lúc bây giờ chúng ta tánh nói làm, vì tất cả những sự nói làm đó đều phát xuất từ tâm sân hận và sẽ đưa đến đổ vỡ tai hại mà thôi. Hoặc thí dụ như kẻ có cái tâm tham ái nặng, nếu mà dùng lý trí không thể ngăn ngừa được, thì hoặc là chúng ta tìm đến gần gũi các vị thiện trí thức, chúng ta tìm đến để mà đến những cái pháp lành để cho tâm trí chúng ta bị bận rộn bởi những cái điều đó, không thể nào có cái khoảng trống tâm hồn để cho có cái niệm ái nó khởi lên. Hoặc là chúng ta làm Phật sự thật nhiều, hoặc đi xa để lãng quên dần cái tâm thương nhớ đó. Vì tâm của chúng sanh y theo cảnh mà phát sinh, nếu cảnh đã vắng, không có chỗ nương, thì tâm nó sẽ lần lần nó phai nhạt đi những cái sự thương nhớ đó. Đó là cách dùng sự để đối trị. Và cách thứ tư để chúng ta có thể đối trị được những cái nghiệp chướng phiền não, đó là dùng sám hối để đối trị. Những chướng ngại hiện tại trong sự tu hành của chúng ta nhiều ít đều do những nghiệp trong quá khứ. Do đó chúng ta có thể dùng cái phương cách là sám hối để mà tiêu trừ cái túc nghiệp trước. Cách sám hối chúng ta có thể lễ hồng danh vụ sám, hoặc có thể dùng một nghi thức sám hối nào khác. Nhưng dù nghi thức nào đi nữa thì người hành giả cũng cần phải có cái tâm khẩn thiết chí thành và như vậy thì chúng ta mới có thể thành tựu được kết quả tiêu trừ nghiệp chướng. Đó là các cái pháp đối trị chung. Các vị cổ đức đã có nói, cõi trần mang mát khó đoạn, không gì hơn ái dục, điển nghiệp mênh mông dễ phạm, chỉ có sát sanh. Như vậy những trở ngại đối với con đường giải thoát vãng sanh về Tây phương của chúng ta tựu trung có hai điều này. Cái điều thứ nhất là gì? Là cõi trần mang mát khó đoạn, không gì hơn ái dục. Ái dục đây tức là ái tham ái đối với những cái ngũ dục ở trên thế gian, tức là sắc dục, thinh dục, hương dục, vị dục, xúc dục. Khi ta nhìn một sắc nào, ta cảm thấy lòng khởi lên sự say đắm. Ta nghe một âm thanh nào, có sự khoan khoái trong lòng chúng ta. Ta ngửi một mùi hương nào, cảm thấy cõi lòng ngây ngất. Ta nếm một vị nào, cảm thấy thích thú và xúc chạm cái điều gì mà chúng ta thấy nó đê mê. Thì đó là chúng ta đang bị ngũ dục lôi kéo, đang bị ngũ dục chi phối và chế ngự. Như vậy chúng ta phải ý thức được cái sự nguy hiểm vì nguyên nhân này mà chúng ta bị trôi lăn trong dòng luân hồi sanh tử đã từ nhiều đời đến nay. Lúc bây giờ ta phải nghĩ rằng đó là lúc mà ta đang bị lửa phiền não thiêu đốt, dây phiền não trói buộc, roi phiền não đánh đuổi sai khiến và khói bụi phiền não phủ che ô nhiễm ta. Với ý thức quán xét sự nguy hiểm đó, chúng ta sẽ đoạn trừ những tham ái đang khởi lên. Điều thứ hai là biển nghiệp mênh mông dễ tạm, chỉ có sát sanh. Cho dù chúng ta hiện tại đang dùng trường chay, nghĩa là đã từ bỏ thức ăn huyết nhục, nhưng không phải vì đó mà chúng ta có thể dễ dàng thoát tránh khỏi phạm sát sanh. Vì mỗi một cử động của chúng ta, mỗi một cái cất nhắc của tay chân, mỗi một bước đi, ta đều có thể phạm vào điều đó. Cho nên trong cõi trần ai bụi bặm, giữ làm sao khỏi lắm các tắc son, biết bao nghiệp sát còn con, nhiều lần vô ý dập dồn tội chiên. Và như vậy, muốn trong hiện đời được giải thoát thì ta phải tháo mở những dây quan trái hận thù. Hận thù cũ nên cởi mở, quan trái mới chớ buộc ràng. Và trở lại về nghiệp tham ái thì tự trung chúng ta có tham ái ba điều. Thứ nhất là tham ái đối với tài sản tiền của. Thứ hai là tham ái đối với quyến thuộc con cháu. Và thứ ba là tham ái đối với chính sắc thân của chúng ta. Cắt đứt ba sợi dây tham ái này và chấm dứt việc tạo thêm những quan cái buộc ràng. Như vậy trên hành trình trở về Tây Phương, chúng ta cũng đã làm nhẹ đi rất nhiều gánh nặng và dẹp đi rất nhiều chông gai. Đến lúc lâm chung thì trời Tây cũng sẵn mở lối đường quang đản. Cổ đức có dạy: đường tu thẳng tắp biết hay chưa, sáu chữ hồng danh tối thượng thừa, muốn dắt tay lôi nhưng chẳng được, do người tự nguyện Phật chuyên đưa. Mong sao qua những sự trình bày trên về phần người niệm Phật phải dứt trừ những cái cội gốc phiền não, chư nam nữ Phật tử sẽ tác ý sâu xa để ngăn ngừa những sự trở ngại trên con đường giảm sanh giải thoát của chúng ta. Và cầu mong sao chúng ta mỗi người đều tự nguyện một cách tha thiết để hợp với cái duyên của Đức Phật và thành tựu trong hiện đời sự giải thoát vãng sanh về Tây Phương trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sanh. Nguyện xin đem công đức này hồi hướng bốn ơn và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Như vậy chúng ta phải quán xét thế nào để cho chúng ta khỏi lòng nhẹ nhàng? Thì cái quán này chỉ là quán nhân quả thôi.
nhẫn nhục đó chúng ta quán nhân quả thôi. Vì chúng ta nếu mà cái người tin sâu vào nhân quả đó thì không khi nào có cái luận điệu, có cái lý luận như thế này, không khi nào có cái nhận định rằng khi không cái việc đó nó xảy ra, không có chuyện khi không việc đó xảy ra. Vì sao? Bất cứ một cái việc gì nó xảy ra trong hiện tại hoặc là hoàn cảnh khổ vui nào đó đến với chúng ta, nó đều có một cái nguyên nhân từ trước, nguyên nhân đó do chính chúng ta tạo ra. Như vậy tức là chúng ta đã tin sâu về phần nhân, tin sâu về phần nhân, tức là không có bao giờ có cái việc khi không nó xảy ra, luôn luôn nó có cái nhân ở trước, mà cái nhân đó là do chính ta tạo ra. Hiện tại nếu mà chúng ta không gây cái nhân gì đó, thì có thể trong cái nhân đời trước chúng ta đã tạo cái gì đó và bây giờ thì nó đưa đến cái kết quả. Nếu mà xét về nhân quả như vậy, chúng ta tin sâu xa như vậy đó, thì không có việc gì khi không nó xảy ra. Và rõ ràng rằng cái kết quả cũng như cái hoàn cảnh khổ đau hay bất hạnh nó đến chúng ta đều do chúng ta tạo tác những cái nhân từ trước. Nếu mà do chính chúng ta tạo ra thì chúng ta gặt hái, chúng ta thấy có oan ức gì không? Mà nếu mà không oan ức gì chúng ta thì chúng ta còn trách ai nữa? Do đó không có cái tâm trạng trách người, mà không trách người thì tâm hồn chúng ta sẽ được nhẹ nhàng, cởi mở, thoải mái. Còn nếu mà chúng ta đổ thừa cho người, đổ thừa cho hoàn cảnh thì chính cái đó chúng ta làm hậm hực, và chính cái đó là một sự đè nén tồn động trong tâm tư của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta đã nhận biết rằng cái đó là do chúng ta tạo tác ra thì như vậy đó chúng ta giải tỏa nhẹ nhàng, không còn thù hận quán ghét người nữa. Thì như vậy đó là cái phép quán về cái nhân quả để mà chúng ta giải tỏa những cái sự nó bực phiền, nó đè nặng trong tâm tư của chúng ta. Hệ thống kinh tạng Bali trong Trung Bộ Kinh đó, trong Trung Bộ Kinh 3 có một bài kinh Đức Phật giáo giới ngài Phú Lâu Na. Một hôm ngài Phú Lâu Na đến bạch Đức Phật để xin ngài giáo giới, tức là cho những lời dạy rằng để ngài Phú Lâu Na sắp sửa đến một cái xứ đó, cái xứ xa lạ đó, để mà ngài hành đạo. Thì ngài bạch với Đức Phật như thế này là: bạch Đức Thế Tôn, xin ngài ban cho con những lời giáo giới, vì sau khi con nhận được những lời giáo giới của Đức Thế Tôn, con sẽ đến cái xứ của dân chúng Suna Maranta, con đến đó con sẽ an cư trong 3 tháng. Thì Đức Phật đây: này Phú Lâu Na, ta nghe nói cái dân Suna Maranta đó, cái xứ đó đó, dân chúng người ta hung ác, nó thô bạo lắm, dân chúng ở đó người ta không có dịu dàng, không có biết đạo đâu. Ông tới đó rồi như vậy ông gặp những cái trở ngại, khó mà có thể ông hành đạo được. Giả sử như bây giờ trong số những cái người đó đó có một hai người ta độc dữ quá đi, ta giết tới mạng ông nữa, thì ông nghĩ sao? Là Phú Lâu Na ngài mới trả lời Đức Phật như thế này: bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn đã dạy chúng con rằng cái thân xác này giống là một cái vật bất tịnh, do quế mà do nghiệp chướng mà chúng ta phải mang nó. Cho nên có nhiều vị đệ tử của Đức Thế Tôn, sau khi nghe biết về cái thân bất tịnh của mình rồi thì ai nấy người trí đều nhòm đớm, đều ghê tởm nó, bất đắc dĩ mình phải mang nó thôi. Cho nên nếu mà mình được khỏi cái phải mang nó thì đó là một sự giải thoát. Cho nên nếu mà những cái người dân chúng ở xứ Suna Maranta đó, nếu mà họ dùng dao kiếm để họ đoạn mạng con đó, thì như vậy chính là họ giúp con giải thoát ra khỏi cái thân bất tịnh nhơ nhớp này. Thì như vậy đó là cái cũng là cái họ đối xử tốt với con, giúp cho con được giải thoát gì. Thì Đức Phật sau khi nghe nói vậy thì Đức Phật nói: ngài Phú Lâu Na, ông có thể đến đó để hành đạo được. Và quả nhiên thì với cái tâm hành như vậy đó, ngài Phú Lâu Na không phải chỉ nói bằng lời mà ngài thực hành bằng đời sống. Cho nên trong vòng 3 tháng mùa mưa an cư ở đó, ngài độ được 500 nam cư sĩ, 500 nữ cư sĩ, và cũng ngay trong mùa mưa đó ngài thành tựu được 3 minh, tức là thiên nhãn minh, tức là trí tuệ thấy được sự sống chết của chúng sanh, rồi túc mạng minh, tức là trí tuệ thấy được những đời sống trước, và thứ ba nữa là lậu tận minh, tức là trí tuệ thấy rõ các cái lậu hoặc phiền não và đoạn trừ được lậu hoặc phiền não đó. Với sự thành tựu 3 minh đó thì ngài Phú Lâu Na đã thành đạt được cái mục đích mà những thiện gia nam tử vì đồng tâm xuất gia từ bỏ gia đình xuống tới, đó là cái cứu cánh của phạm hạnh, cứu cánh của phạm hạnh, tức là quả vị A La Hán. Thì như vậy đó, chúng ta thường nghe cái câu chuyện nhẫn nhục của ngài Phú Lâu Na, nếu mà chúng ta nghe xong rồi chúng ta tán thán ngài Phú Lâu Na nhẫn nhục được như vậy đó là một điều rất là cao thượng. Nhưng mà nếu mà chúng ta tán thán xuông như vậy đó thì cái sự cao thượng vẫn về phần ngài Phú Lâu Na, và cái sự mà chúng ta kém yếu thì vẫn là chúng ta kém yếu thôi. Như vậy chúng ta không có đạt được một cái thành tựu lợi ích nào, chỉ là một cái lời tán thán xuông, rồi ngài Phú Lâu Na tuyệt vời như vậy, cao thượng như vậy thì thần ngài, còn ta thì kém như thế này thì ta vẫn là kém thôi. Cho nên cứ đặt một cái tình trạng hiện tại bên cạnh một tình trạng bi đát hơn thì ta vẫn thấy rằng cái tình trạng hiện tại đã sáng sủa, và chính cái đó ta có thể cảm nhận được. Đó là cái quán xét mà ngài Phú Lâu Na dùng để mà có thể thực hiện được cái hành nhẫn nhục đó. Và bây giờ ta áp dụng vào cái sự tu tập của chúng ta, mỗi khi ta bị mắng chửi thì ta nghĩ sao? Mắng chửi vậy còn đỡ hơn ta đánh đập mình vậy còn đỡ như vậy chúng ta dễ tham nhẫn, dễ chịu đựng. Ví dụ như ta bị đánh đập thì ta nghĩ sao? Đánh đập vậy còn đỡ nó lấy cây nó đập rồi sao? Thành ra ta dễ tham nhẫn hơn. thì chúng ta cứ như vậy mà chúng ta so sánh, chúng ta cứ như vậy mà chúng ta quán xét, thì chúng ta sẽ dễ không nhẫn gì. Thì đó là cái hạnh nhẫn nhục. Rồi bây giờ tới cái phần thứ hai, tức là ta quán xét về từ bi. Từ bi là thế nào? Khi mà có một ai, có một người nào đó làm tổn hại tới mình, tâm sân hận mình muốn nổi lên, thì mình phải quán xét như thế này để mà mình cảm thông với người ta. Ví dụ như bây giờ quý Phật tử thấy cái khung cảnh như thế này, chúng ta đang ở trên chiếc thuyền, nó lên trên ở ngoài biển á, bây giờ thì máy nó đã hết dầu rồi, và bây giờ thì nước ngọt nó cũng hết rồi, và bây giờ thì sóng gió nó đang phủ dây xung quanh, và chiếc thuyền nó đang bị nhồi lên, nó đang đi, đang bị sóng nhặn xuống nè. Thì bây giờ trong cái hoàn cảnh mà thập tử nhất sanh như vậy đó, ta thấy rằng ta có cái số phận với những người xung quanh đó là không biết là sẽ làm mồi cho vào miệng cá lúc nào đây nè. Như vậy thì rõ ràng lúc đó ta niệm tới cái chuyện chết thôi, ta và những cái người ở trong công thiện ta là đồng chung số phận thôi, không biết là lúc nào đây mà sẽ xuống biển hết ráo đây. Như vậy là khi trong đó đó, trong khi mà chúng ta ở trong cái hoàn cảnh như vậy với những người xung quanh ở trong thuyền như vậy đó, mà nếu vì cái lý do mà thuyền nó bị sóng nhồi lên nhận xuống như vậy đó, rồi lắc qua nghiêng qua lắc lại như vậy đó, rồi người này đã ngồi không vững té qua mình người kia, đụng chạm người kia chút, thì có phải vì cái sự đụng chạm đó mà chúng ta bực thuyền, chúng ta gây gỗ nhau, lúc đó còn gây được nữa không, lúc đó còn bắt lỗi được nữa không? Chắc hết bắt lỗi rồi. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta ý thức được rằng tất cả chúng ta đây đều cùng chung một cái số phận hiểm nguy, cái số phận mà cái sự tai hại đó nó đồng đè nặng lên tất cả chúng ta, tất cả chúng ta ở trong cái hoàn cảnh đồng cảnh ngộ như vậy. Thì nếu mà chúng ta quán xét mà cái sự nguy hiểm nó đè nặng như vậy, thì những cái bực phiền nho nhỏ đó không đáng để chúng ta gây hấn với nhau, để chúng ta thù địch với nhau nữa. Mà cái đó nó rất là nhỏ, rất là nhẹ ở trong cái hoàn cảnh bi đát trước mắt chúng ta. Vậy thì bây giờ cái hoàn cảnh bi đát hiện tại chúng ta sang sống lên thế gian này là gì? Là cái chết đang chờ đợi chúng ta, cái già đang chờ đợi chúng ta, và cái bệnh đang chờ đợi chúng ta. Tất cả chúng ta ở đây đều bị cái đó hết á, đều bị cái đó trước mắt chúng ta. Sắp sửa chết nè, sắp đang già nè, đang đi tới cái chỗ bệnh nè, và cái chết nè không biết mai mai gì nữa nha. Có ai biết chắc rằng bảo đảm là mình có thể sống 5 năm, 10 năm gì nữa không? Tôi thấy cái đó khó bảo đảm. Có thể qua một cơn trúng gió nào đó thì người ta bị từ bỏ khỏi đời. Có thể kỳ cúng hội này chúng ta được đi cúng, nhưng mà kỳ cúng hội sao chưa biết rằng có thiếu mặt nào không? Nói vậy là còn 7-8 ngày còn xa đó, chứ còn chưa chắc gì chúng ta có thể đảm bảo được cuộc sống tới dài lâu. Như vậy thì rõ ràng chúng ta hiện ở trong thế gian này nè, bị cái chết nó đang chờ chực, nó đang chi phối chúng ta. Mà nếu mà chúng ta thường quán niệm về cái chết như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng tất cả chúng sanh đều đồng chung cái số phận, chúng ta đang bị già chi phối, đang bị bệnh chi phối, đang bị chết chi phối. Khi mà đứng trước cái hiểm quả như vậy, khi mà thường tác ý đến những cái hiểm quả tai hại thâm trọng như vậy, rồi bây giờ có gì một vài lời nói của ta, của người ta, một vài cái cử chỉ vô tình hay là một vài cái cử chỉ khiếm nhã của người ta mà mình sanh cái lòng đố kỵ thù ghét, rồi mình quán hận người ta được. Cho nên nếu mà chúng ta muốn tu tập lòng từ bi á, thì chúng ta phải quán xét rằng tất cả chúng ta đây đều đồng chung một cái số phận cảnh khổ ở trong cái vòng ta bà. Và như vậy đó, thì khi mà người ta có lỡ làm gì chút đó thì chúng ta dễ tha thứ bỏ qua, thì quán xét rồi đồng chung cảnh ngộ với nhau. Đó là cái sự quán xét để là tăng lòng từ bi. Thêm nữa đó, ta phải quán xét như thế này. Do vì cái luật nhân quả mà hãy mỗi khi một cái nhân nào gieo ra thì không bao giờ có thể thoát được cái quả tương ứng như vậy. Cho nên những cái người gây cái sự khổ, gây cái sự tàn hại đến cho ta trong hiện tại, do vì họ không biết, họ không tin về nhân quả. Nhưng mà dù cho họ tin hay không thì họ cũng bị cái luật nhân quả chi phối. Cho nên với cái hành động hiện tại của họ gây rối, gây khổ cho ta, làm tàn hại đến ta, nhưng mà những cái hành động đó làm cái nhân để rồi họ sẽ lãnh chịu những cái khổ vì sao. Cho nên quán xét như vậy thấy rằng cái khổ đó sẽ đến trước mắt họ, mà họ không hay, họ không biết, họ vô tình, họ không có hiểu rõ luật nhân quả, cho nên họ cố gây những cái nhân như vậy, và cuối cùng thì họ sẽ quằn quại đau khổ để mà lãnh nhận cái hậu quả khổ đau của họ. Như vậy thì mình nghĩ tới đó mình thương xót cho họ, thương xót vì cái sự họ mê mờ, họ không biết, họ tạo nghiệp. Như vậy thì do cái sự thương xót đó, mà ở chỗ nào có cái lòng từ, lòng bi, lòng thương xót có chúng sanh khởi lên thì chỗ đó không có lòng quán giận. Thì cái lòng bi và cái lòng quán giận đó giống như là ánh sáng và bóng tối. Chỗ nào có cái lòng thương, có cái tình thương xót, có cái lòng bi thì chỗ đó không còn quán hận nữa. Thì do đó ta quán xét như vậy để ta thêm lớn từ bi, và nhờ cái từ bi đó mà ta đối trị được sân hận. Cái thứ ba nữa, ta quán xét tất cả các pháp đều là không. Thì ta thấy ở trên cõi đời này giống như ở trên sân khấu vậy thôi, ta thì thấy lâu dài bền bỉ, chứ còn những câu chữ thiên ở cõi trời này, bây giờ nếu mà chúng ta nhìn lên một sân khấu, mỗi một đêm gì đó một người diễn viên diễn một tuồng, qua đêm sau diễn tuồng khác, thì ta thấy rằng cái giai tuồng trong một đêm của người diễn viên thật là giả dối, thật là mau chóng tạm bợ. Thì người ta thấy là người diễn viên đó chỉ hành động vậy trong một đêm thôi, rồi qua đêm sau là giai tuồng khác, vị trí khác, vai trò khác rồi. Thì bây giờ cái nhìn của chư thiên á, thì hiện chúng ta dưới này sống 100 năm, Nhưng mà 100 năm của chúng ta chỉ bằng một ngày của chư thiên cõi trời Đao Lợi. Hay là đối với cõi trời Dạ Ma, tức là trên cõi trời Đao Lợi cũng ở trong lục dục thiên của chúng ta thôi. Thì đối với cõi trời Dạ Ma đó, thì 100 năm của chúng ta chỉ có nửa ngày của chúng ta thức tỉnh thôi. Nửa ngày thôi. Thì bây giờ ta sinh hoạt ở dưới này 100 năm, ta quay cuồng với những cái vai trò vị trí của ta ở trong cuộc đời, trong xã hội này 100 năm. Nhưng mà với con mắt của chư thiên rảnh dòm xuống thì ta quay cuồng có nửa ngày thôi. Có nửa ngày. Thì như vậy rõ ràng là nửa ngày nay thì ta làm cái gia tuần này, nửa ngày mai thì ta làm cái gia tuần khác. Thì rõ ràng là cuộc sống ta cũng tạm bợ, cũng giả dối như là những cái cuồng, những cái gia tuần ở trên sân khấu gì thôi. Và như vậy thì rõ ràng nó không có gì gọi là bền vững, không có gì gọi là chắc thật. Cho nên nếu mà tôi quán tất cả các pháp ở thế gian đều giả dối hư huyễn như vậy đó, thì ta không có lấy cái gì để mà ta cố chấp rồi sanh ra cái sự sân hận, quán ghét, thù quán, đúng không? Và như vậy tức là ta quán các pháp rồi nó cũng không thôi. Thì nếu mà quán như vậy đó thì ta sẽ được cái sự nhẹ nhàng về cái tâm sân hận, không có bị cố chấp, là tất cả đều chỉ là không thôi. Như vậy nếu mà ta quán xét thành công gì cái điều đó thì cái sự quán từ bi á, cái lòng từ bi chính là cái nước tịnh mát mẻ để mà rửa tắt những cái lửa phiền não nóng bức. Và cái sự nhẫn nhục đó chính là một cái áo giáp bền chắc để mà ngăn chặn tất cả những cái mũi tên phiền não độc hại. Và cái tất cả các pháp thông đó thì cũng chính là những cái ánh sáng rực rỡ để mà nó soi, nó chiếu phá những cái khói mù phiền não tối tăm. Thì khi mà ta thành được, thụ được ba cái đó đó, tức là ta đã chấm dứt, ta có thể giảm nhẹ rất nhiều vì vấn đề sân hận. Ở trong phần sân hận này tôi nói thêm cái phần, tức là thường hay chúng ta gặp những cái thị phi trên thế gian này. Do gì chúng ta có những cái chuyện mà chưa có đạt tới cái mức độ bình đẳng về trong chân tánh của chúng ta, cho nên ta còn thấy có ta có người, mà còn thấy có ta có người thì có phân chia phải quấy tốt xấu hơn thua đắc thất. Thì như vậy đó chính là cái điều kiện đó để làm cho cái sự thị phi phải trái nó xảy ra. Và như vậy thì cái sự thị phi này có thể nó sẽ gây nên những cái phiền não nữa, làm trở ngại cái sự tu chúng ta. Cho nên để mà chúng ta chấm dứt được cái sự thị phi này đó, thì chúng ta có những cái phép để mà chúng ta có cái sự đối trị đối với thị phi. Khi mà gặp cái chuyện thị phi đến đó, thì muốn cho cái kết quả tác hại của thị phi nó giảm nhẹ đi đó, thì chúng ta phải quán xét những cái điều như thế này. Khi mà có cái điều thị phi gì đến chúng ta thì chúng ta tự xét lỗi mình trước. Khoan hãy có cái chuyện mà chúng ta xét là lỗi người. Mà thí dụ như có cái điều gì tai tiếng gì đến với mình đó, thì mình tự xét mình trước, mình xét mình có cái lỗi mình. Thì nếu mình xét về nhân quả đó, thì mình sẽ thấy như thế này. Nếu chúng ta có tạo cái nhân trong hiện tại gì đó thì cái đó chính là cái kết quả xấu mà chúng ta gặt hái, đương nhiên rồi. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp hiện tại ta không có gieo cái nhân, mà tự nhiên cái chuyện thị phi quan trái gì nó đến với ta, thì cái đó cũng là do cái nhân trong quá khứ của ta. Cho nên rốt cuộc cũng là trách nhiệm của mình thôi. Cho nên do cái sự quán xét này mà Tô Thân đã làm ba trường hợp của cái người mà có tin gì nhân quả. Nếu mà người không tin gì nhân quả gì hết á, thì họ nghĩ rằng những cái điều mà tai hại, những cái điều bất hạnh đến với họ đó đều là do hoàn cảnh bên ngoài, do người khác đem đến thôi, mình không có trách nhiệm gì chuyện đó hết. Do gì quán xét như vậy cho nên tâm hận thù quán ghét đố kỵ ganh ghét là nó khởi lên người đó, rồi người đó sẽ bị bực phiền, bị sân hận khởi lên. Thì như vậy đó là tại vì mình không tin nhân quả, mình chỉ đổ thừa hoàn cảnh về những người khác bên ngoài. Cái người mà có tin nhân quả một phần á thì họ quán xét như thế này, tại người ta một phần mà tại mình cũng một phần. Cho nên nếu mà người ta suy nghĩ, ta quán xét, nhận trách nhiệm về phần mình phân nữa và đổ trách nhiệm về phần người khác hơn nữa, như vậy ta đã có tin một phần về nhân quả. Và như vậy thì tâm sân hận chúng ta chỉ giảm nhẹ xuống còn phân nửa thôi. Tại vì mình có thấy mình trách nhiệm trong đó nữa. Nhưng mà nếu mà cái người tin thật sâu vào nhân quả đó thì thấy rằng rõ ràng trách nhiệm của mình thôi. Dù cho hiện tại mình không có làm gì hết, nhưng mà trong quá khứ mình đã gieo cái nhân bất lành. Cho nên rõ ràng là cái việc nó xảy ra cho mình bất hạnh khổ đau, hay là người ta vu oan, người ta vu khống gì đó, thị phi gì đó, tất cả những cái chuyện đó đều do trách nhiệm của mình, hoàn toàn do mình trong hiện tại hoặc là trong quá khứ. Và khi mà nghĩ là do mình rồi thì tâm sân hận nó không khởi lên, không có quán trời, không có trách người. Và như vậy thì chúng ta thấy cõi lòng nó nhẹ nhàng vì mình nhận trách nhiệm, rồi mình sám hối, rồi mình sửa lại những cái lỗi lầm của mình. Đó là cái cách đối trị thứ nhất để chúng ta chấm dứt cái chuyện thị phi. Thứ hai là chúng ta không nên biện minh. Bởi vì thị phi tức là người khác cố tình vu oan chúng ta đó, mà chúng ta biện minh chừng nào á thì như vậy đó, tức là người ta nói là người khác nói sai, nó không đúng, mà nói như vậy tức là dễ gì người ta chịu nhịn, cho nên người ta lại càng có cái sự củng cố lập trường của người ta, ta càng vu khống thêm nữa. Thì như vậy giống như là chúng ta có một cái tấm giấy mà có rớt một cái vết mực ở trong đó, nếu người ta để yên á thì người ta chỉ có một đốm mực thôi, là nếu người ta vội vã mà người ta chùi á thì như vậy nó có thể làm lem ố tất cả. Cho nên càng biện minh chừng nào thì cái chuyện nó càng bé xé là to. Cho nên tốt hơn hết là ta để thời gian sẽ trả lời. thì sự thật nó sẽ trở về với sự thật. Hiện tại ta có thể hàm quan một chút, nhưng mà rốt cuộc rồi thì cái sự đó chính là tăng cao cái quy đức của chúng ta, đức hạnh chúng ta thêm được tỏ rõ sáng chói. Như vậy thì cái thứ hai, để tránh cái việc thị phi kéo dài, tức là chúng ta không cần phải biện minh, không cần phải biện minh, vì biện minh như vậy thì càng thêm những quan trái hận thù chồng chất thêm. Cái thứ ba nữa đó, làm ta đối với việc thị phi, ta nên vững lập trường. Vì ta biết rằng chúng ta làm thiện, ta tự xét mình, ta làm điều thiện, điều tốt, thì dù cho mọi người có chê trách, mọi người có vu oan giá họa gì đến nữa, thì con đường siêu thoát thì ta vẫn đang bước đi. Ngược lại, nếu mà chúng ta làm cái điều xấu gì đó, thì dù cho mọi người có tán cán, có khen ngợi gì đến nữa, thì con đường xa đọa vẫn là con đường dành cho mình. Cho nên nếu mà ta vững lập trường, hành điều thiện, ta sống theo lẽ thiện, lẽ tốt đẹp, thì mặc ai có chế giễu, ai có ganh tị, có khen chê gì đó, thì cái điều đó là tùy thuộc ở người mà chẳng không quan trọng gì đến mình. Cho nên trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy rằng, như đá tảng kiên cố, không gió nào lay động, cũng đầy giữa khen chê, người trí không.
Cái nhìn khác nhau, và chỗ thọ dụng nó khác nhau. Thì như vậy trước hết ta quán bất tịnh để mà ta loại trừ cái tham ái, để ta làm cho tham ái nó giảm nhẹ đi. Cái thứ hai là quán quan gia. Vì sao vậy? Thường thường người ta nói là vô quan trái bất thành vô phụ. Cho nên không có phải là một sự ngẫu nhiên khi mà chúng ta đặt chữ duyên bên cạnh có cái chữ nợ, có cái duyên gặp gỡ rồi có cái nợ để giai trả với nhau. Có phải không? Quý Phật tử thấy khi mà lớn lên đó, đến tuổi lập gia đình thì người ta nói coi coi nó có duyên nợ ở chỗ nào. Tại sao nó có duyên rồi có nợ? Duyên là duyên gặp gỡ. Tại sao không gặp người này mà gặp người khác? Ví dụ vậy, thì mình gặp cái người nào ngoài dự ý của mình đó, thì cái đó gọi là cái duyên gặp gỡ. Nhưng mà gặp gỡ để rồi sao? Để mà thanh toán cái nợ với nhau. Cho nên bao giờ cái duyên nó cũng đi liền với cái nợ. Cái quán xét nữa, tức là quán xét về quyến thuộc. Tức là bây giờ nếu mà ta thấy có một người nào đó, mà chúng ta, nếu mà nhỏ hơn chúng ta, thì chúng ta nghĩ người đó là em, là cháu của mình. Nếu mà bằng trang lứa chúng ta hay là lớn hơn chúng ta thì ta nghĩ đó là anh, là chị của mình, chị ruột của mình. Nếu mà lớn nữa thì ta nghĩ là cha, là chú, là mẹ của mình. Thì như vậy do ta nghĩ là những người đó trong dòng quyến thuộc có ta, cho nên ta không khởi lên những tà niệm, không khởi lên những sự tham ái. Cho nên đó là quán quyến thuộc cũng làm chúng ta dứt bớt đi một phần nào những sự tham ái của mình. Như vậy cái quán thứ nhất để mà dứt trừ tham ái, tức là quán gì? Bất tịnh, quán quan gia và quán quyến thuộc. Cái quán thứ hai nữa để mà chúng ta có thể dứt trừ được tham ái, tức là quán vô thường, khổ, vô ngã. Quán vô thường là sao? Ta thấy thân của ta nè, mỗi ngày một thay đổi khác đi. Không bao giờ mà thân của ta giữ y cái trạng thái như cũ, như trước được. Cho nên mỗi giờ qua, mỗi ngày qua, thường thường tôi cũng nói về cái sự quán vô thường cho quý Phật tử biết. Mỗi ngày qua, mỗi giờ qua, chúng ta đều có sự thay đổi của thân chúng ta đi. Bởi vì nếu mà ngày hôm nay so với ngày mai, nếu mà thân ta y nguyên không có gì thay đổi, thì như vậy đó, nếu trải qua một ngày mà không có gì thay đổi, thì trải qua nhiều ngày cũng không thay đổi. Tại vì nó không thay đổi thì nó không thay đổi hẳn. Nhưng mà thật sự trải qua một ngày nó có thay đổi một chút, trải qua nhiều ngày nó thay đổi nhiều hơn. Cho nên chính vì vậy mà một đứa trẻ sau khi sống nhiều ngày nó biến thành một bà già. Mà như vậy thì cái quá trình nó chuyển biến thành một bà già hay là chuyển biến thành một ông già như vậy đó, thì cái đó là một quá trình chuyển biến từng giờ một, từng ngày một. Như vậy thì thân của ta vô thường, ta không có giữ cho nó thường còn như vậy hoài được. Đó là ta bất lực đối với thân của ta. Rồi tâm của ta cũng vậy. Có người nghĩ là thân của mình vô thường vậy, nó từ trẻ rồi nó đến lớn, nó già vậy. Nhưng mà tâm của mình, tức là những tình cảm của mình, những cảm xúc của mình chắc là nó bền dài đó. Những người thương yêu nhau chắc là mình giữ được cái tình cảm đó, nó từ đời này qua đời khác đó. Nhiều người nghe trong những cái người ta hát sướng là người ta nói hẹn tới cái kiếp sau rồi nữa. Thì tức là ta nghĩ rằng những cái tình cảm nó sẽ bền dài đó. Nhưng mà thật sự không có đâu. Sáng thì người ta thương, cái chiều ta muốn ghét rồi đó. Nay người ta buồn, cái mai người ta vui rồi đó. Đừng có nói tới nhiều sáng buồn, chiều vui, sáng vui, chiều buồn rồi. Nghĩa là những cái tình cảm của chúng ta nó thay đổi rất là nhanh. Nó thay đổi còn nhanh hơn cái sắc thân của chúng ta nữa. Cho nên tâm của chúng ta là tâm nó cũng vô thường. Nhiều khi chúng ta buồn quá, chúng ta muốn vui chút cũng không được. Chúng ta khổ quá, chúng ta muốn cho nó hết khổ cũng không được. Nó khổ là nó cứ khổ tới thôi. Cho nên chính vì những cái đó là cái tâm của chúng ta đó, chúng ta cũng không chủ động được. Mà chúng ta thấy rõ rằng nó có thể thay đổi hoài. Tâm của ta đã vậy, làm sao chúng ta mong muốn rằng tâm của người khác giữ được một cái điều bền bỉ, vĩnh cửu với mình. Chuyện đó là chúng ta mong cầu, chuyện đó là không thể được rồi. Cho nên thân tâm của chúng ta hằng hằng thay đổi, không bao giờ nó cố định. Thì thân tâm của người khác cũng hằng hằng thay đổi, không bao giờ cố định. Mà thay đổi như vậy rồi thì không bao giờ nó giữ y nguyên một cái nào mà ta mong muốn nó bền vững lâu dài. Cái chuyện đó là không thể được. Cho nên quán xét thân tâm vô thường để chúng ta thấy rằng tất cả trên cõi đời này đừng có mong có cái gì bền vững. Dù cho cái đó là cái mà ta ước ao nhất, Cái đó là những cái hạnh phúc mà đối với chúng ta muốn cho nó bền vững, không thể nào có cái chuyện đó đâu. Nếu mà chúng ta xây dựng hạnh phúc bằng cái quan hệ giữa ta và cái hoàn cảnh xung quanh thì không bao giờ với cái sự vô thường đó mà chúng ta giữ y nguyên cái trạng thái hạnh phúc đó được. Nó phải biến hoại thay đổi đi. Nên hạnh phúc thế gian thì sao? Nó vốn mong manh hư ảo như là những cái giọt sương trên đầu ngọn cỏ. Ở xa thì thấy nó lấp lánh chói lọi và thấy nó rực rỡ như viên kim cương, nhưng đến gần thì thật sự đó là những giọt nước mắt. Nếu mà ta hiểu như vậy đó thì ta thấy thế gian này vốn là nó khổ đau thôi. Và như vậy đó thì mỗi khi có sự tham đắm khởi lên, tham ái khởi lên, ta suy xét, ta quán tưởng về cái vô thường, nên quán tưởng về cái khổ não như vậy để mà chúng ta thấy cái lòng tham ái của ta lắng dần xuống. Rồi ta quán xét về vô ngã, thân của ta không có tự chủ được, tâm của ta không có tự chủ được, thì thân tâm của người khác cũng vậy thôi, cũng không tự chủ được. Do ta không làm chủ được cho nó thay đổi, và như vậy thì nó đưa tới khổ não thôi. Đó là quán xét vì vô thường, vô ngã và khổ đau. Cái quán xét thứ ba để chúng ta làm giảm nhẹ tham ái, tức là ta quán xét những cái hạnh phúc thế gian này, ta quán xét cái điều này là từng trải, quán xét về sự từng trải, quán xét về sự giảm phước và quán xét về sự bù trừ. Thế nào về quán xét về sự từng trải? Tức là nếu mà chúng ta căn cứ vào lời Phật dạy trong kinh thì chúng ta tin rằng chúng ta không phải chỉ có một đời sống trong hiện tại thôi, mà trước đời sống này ta có rất nhiều đời sống trước nữa. Và trong cái vòng lang thang ở trong vòng luân hồi đó, trong cái vô lượng kiếp như vậy đó, ta đã từng có những cái vị trí khác nhau ở trong những cái đường khác nhau. Thí dụ như chúng ta lên xuống trong 6 đường thì có khi có lần ta cũng nói về kiếp người thôi đó, thì có khi ta cũng là một vị hoàng đế, có khi ta cũng là một tên nô lệ, có khi ta là một cái người trưởng giả giàu có hết mực ở trên đời, có khi ta cũng là một người cùng đinh, có khi ta cũng là một người tuyệt sắc, và có khi ta cũng là một cái người xấu xí vô cùng. Thì như vậy trong vòng luân hồi đó, nói là trong kiếp người ta làm đủ vai trò, bị gì quá nhiều kiếp. Mà không phải chỉ trong vòng con người không, mà chúng ta còn đi cho vào các đường khác nữa. Cho nên ta cũng từng xuống địa ngục, ta cũng từng lên cõi trời, ta cũng từng ở trong những cảnh giới của ngạ quỷ, ta từng là một loại súc sanh nào đó. Ngay cả chính Đức Phật mà, Đức Phật cũng từng là những cái loại súc sanh ở những tiền kiếp của Ngài. Như vậy thì rõ ràng trong vòng luân hồi lang thang vô định từ vô lượng kiếp tới bây giờ đó, chúng ta đã từng nếm qua hưởng thụ tất cả những cái khổ đau cùng cực nhất, cũng như là những cái hạnh phúc tuyệt vời nhất, cái đó ta đã hưởng qua rồi. Vậy là bây giờ nếu mà chúng ta khởi lòng tham đắm đối với những cái hạnh phúc thế gian hiện tại trước mắt của chúng ta đó, thì chúng ta quán xét rằng thứ này chúng ta đã từng hưởng qua, mà chúng ta đã hưởng qua hơn nữa kìa, nghĩa là ta đã từng lên cõi trời rồi, ta đã từng hưởng những cái hạnh phúc của chư thiên rồi nữa, nhưng mà vì vòng luân hồi nó dài xa cho nên chúng ta không có nhớ được thôi. Rồi bây giờ ta gặp những cái hạnh phúc tầm thường này, ta lại tham mến nó, ta lại ưa thích nó, ta lại say đắm nó. Thì thật sự đó, ta quán xét rằng ta đã từng hưởng nhiều hơn cái này, từng hưởng những cái hạnh phúc tuyệt vời cao thượng hơn cái này, tức là những cái hạnh phúc của chư thiên cõi trời. Và như vậy khi ta quán xét như vậy thì những cái điều hấp dẫn trước mặt chúng ta đó không làm cho chúng ta bị say đắm, bị say mê. Thì đó là quán xét về từng trải. Rồi quán xét thì giảm phước là như thế nào? Bao giờ cũng vậy đó, chúng ta có hai, thường thường ta nói hai bên giai giác đó, tức là bây giờ chúng ta luôn luôn có một số những nghiệp tội, và chúng ta luôn luôn có một số những cái phước báo, chắc chắn là chúng ta đang hưởng phước báo và nghiệp tội. Thì bây giờ giả sử như chúng ta có những cái hình ảnh cụ thể để cho mình dễ đắc ý. Ví dụ tôi có một cái giống như một cái canh, có hai cái dĩa canh, một bên dĩa thì đựng những nghiệp tội, và bên dĩa kia thì đựng những phước báo. Khi nào cái dĩa nào nặng đó, tức là phước báo nó nặng, giả sử như phước báo nó nặng, thì lúc bấy giờ đó, nó trên là cái cán cân, nó mất thân bằng. Thì bên phước báo nặng hơn, thì lúc đó là lúc cái giai đoạn ta hưởng những hạnh phúc, ta hưởng những điều may mắn, có những cái điều tốt đẹp đưa đến cho chúng ta. Nhưng mà mỗi khi ta hưởng một cái điều hạnh phúc như vậy đó, thì giống như ta lấy một cái món đồ vật trong cái dĩa canh của bên phước báo ta bỏ ra ngoài, tức là hưởng một hạnh phúc là giảm mất một phước báo. Mà giảm một phước báo tức là cái dĩa canh phước báo nó nhẹ đi. Mà nếu mà dĩa canh phước báo nó nhẹ lên thì cái dĩa canh ở bên nghiệp tội nó nặng xuống chút. Mà ta cứ tiếp tục ta hưởng phước như vậy thì phải mỗi lần hưởng một hạnh phúc thì giảm một phước báo. Giảm một phước báo tức là phước báo nhẹ lên thì nghiệp tội nó nặng xuống. Như vậy cho ta hưởng cho đến khi nào nó cân bằng, và nó khi quá mức cân bằng tức là bên cái dĩa canh của nghiệp tội nó nặng xuống, thì lúc đó là những tai ương, những hoạn họa, những sự rủi ro, những cái tai ách nó xảy đến với chúng ta vì cái nghiệp tội nó nặng hơn bên phước báo. Nhưng mà hễ ta chịu một hoàn cảnh khổ tức là ta giảm bớt nghiệp tội, chịu hoàn cảnh khổ tức là giảm bớt nghiệp tội, cho đến khi nào phước báo nặng hơn thì chúng ta lại hưởng hạnh phúc. Như vậy rõ ràng là chúng ta do ta hưởng phước báo hạnh phúc hay làm ta chịu cái khổ của nghiệp tội mà nó sẽ có thay đổi trên hai cái dĩa canh như vậy.
Như vậy rõ ràng là chúng ta thấy rằng chúng ta tham để hưởng cái hạnh phúc trên thế gian này, mà lúc mà cái hạnh phúc đến với chúng ta là gì? Là cái dĩa cân phước báo nó nặng quá rồi đó, thì lúc đó ta mới hưởng được hạnh phúc. Và như vậy mỗi lần khi mà ta hưởng một cái hạnh phúc như vậy đó, thì cái dĩa cân bên phước báo nó sẽ nhẹ đi, nó sẽ mất ra một món đồ, rồi nó nhẹ đi. Và nhẹ đi như vậy thì cái dĩa cân ở bên nghiệp tội nó nặng xuống. Như vậy thì hưởng một phước báo, hưởng một hạnh phúc, tức là có một cái cơ hội để mà cái tội nó nặng thêm. Ta quán xét như vậy đó, tức là ta quán xét hưởng một hạnh phúc, tức là giảm một phước báo. Quán xét như vậy ta không có tham đắm để ta hưởng hạnh phúc ở thế gian. Vì sao? Hưởng hạnh phúc nhiều chừng nào thì cái cơ hội để mà chúng ta gặp cái tai nạn nhiều chừng này, nó có cái cơ hội để cho cái nghiệp tội chúng ta nặng thêm. Thì quán xét như vậy đó, chúng ta không tham đắm, do đó lòng tham chúng ta giảm nhẹ đi. Cái quán xét thứ hai là cái quán xét gì buồn trừ. Cái quán xét kế tiếp là quán xét gì buồn trừ. Quán xét buồn trừ là sao? Hồi nhỏ đó tôi cũng có thường nói ví dụ này cho quý Phật tử nghe. Ở đây tôi nhắc lại để chúng ta có một cái tác ý thêm sâu. Hồi nhỏ tôi có ba anh em, mùa đông á thì buổi tối ba anh em nhảy lên trên cái giường á, còn nhỏ mà cỡ chừng 6-7 tuổi cho đến 8-9 tuổi vậy đó. Giường rồi cái ba anh em lấy cái mền đó, cái chăn á, lấy đất, ba anh em vừa đắp vừa đùa giỡn ở trên cái giường. Nhưng mà cái chiếc chăn á thì nó hẹp hổ, cho nên thể mà cái ông nằm giữa đó thì dĩ nhiên ổng luôn luôn được ấm rồi, không có mất phần mềm rồi đó. Còn hai cái ông hai bên á thì thể ông bên này á kéo được cái mền qua phủ cho mình, cái tấm chăn phủ trọn kính cho mình được ấm kín, thì cái ông phía bên kia đó ông bị trống lạnh. Và ấy trời đạp một chút, giỡn đùa giỡn chút mà ông bên kia mà kéo phủ được qua bên mình cho ấm kín á, thì cái ngược lại cái ông bên này ông bị trống lạnh. Cho nên cái hạnh phúc thế gian nó không bao giờ mà chúng ta thấy nó hoàn toàn, nó tuyệt đối. Thể có một số người nào được hạnh phúc á thì có một số người khác bị khổ đau. Cho nên cái hạnh phúc của một số người này đó được trả giá, được bù trừ bằng một số khổ đau của kẻ khác. Cho nên nếu ta là người Phật tử, ta có cái tâm từ, ta muốn thương, ta muốn làm sao cho mọi chúng sanh đều được hạnh phúc, thì ta sẽ không nỡ hưởng cái hạnh phúc của mình thái quá, để cái hạnh phúc đó có thể xúc chạm và có thể tổn thương đến những cái hạnh phúc của kẻ khác, làm cho người khác thấy bất hạnh thêm hơn. Như vậy thì do cái lòng từ, do cái chúng ta tiếp nhận thấm nhuần những lời dạy của Đức Phật để chúng ta sống theo cái lòng thương, thì chúng ta không nỡ nào mà chúng ta hưởng những cái hạnh phúc mà hạnh phúc đó có thể trả giá, có thể bị bù trừ bằng những cái bất hạnh của những người xung quanh. Quán xét như vậy đó, chúng ta sẽ không tham đắm hưởng hạnh phúc, và như vậy lòng tham của chúng ta sẽ giảm bớt đi. Đó là những cái cách đối trị để mà cách quán xét để chúng ta đối trị cái lòng tham, làm cho lòng tham ta giảm nhẹ. Tôi nói tóm lại để chúng ta có thể dễ lắm. Ta có ba cái xét để chúng ta quán. Thứ nhất là chúng ta quán gì? Bất tịnh, quan gia và quyến thuộc. Thứ hai, chúng ta quán về vô thường, khổ và vô ngã. Và thứ ba, chúng ta quán xét về cái sự từng trải của chúng ta. Quán xét về cái sự hưởng hạnh phúc như vậy sẽ giảm phước báo, và chúng ta hưởng hạnh phúc như vậy nó đánh đổi bằng những cái khổ đau của những người xung quanh. Thì do cái quán xét như vậy thì lòng tham ái để mà thỏa thích hưởng hạnh phúc thế gian của chúng ta sẽ giảm nhẹ đi. Nói chung thì những cái mà ta cảm thấy hạnh phúc đó, cũng như tôi vừa trình bày, đối với chư thiên, tức là những cái chúng sanh có những hạnh phúc thù thắng hơn, người ta rất nhòm gớm và kê tởm những cái mà ta cảm thấy thỏa thích hạnh phúc. Vì nó là nhơ quế thôi, nó là nhơ nhớp, nó không sạch thôi. Mà chúng ta do cái nghiệp của chúng ta mà chúng ta thấy nó thơm sạch, rồi chúng ta thấy cái sự sai đắm, chứ thật sự ra với cái nhìn của người trí, của những cái chúng sanh ở có những cái phước báo nhiều hơn, có những cái sự hưởng sung sướng hạnh phúc hơn, thì người ta thấy đó là nhơ quế, đáng nhòm gớm thôi. Thì cái phiền não thứ hai nó cũng là quan trọng, đó là sân, đó là phiền não sân. Thì ở đây đó, sân ấy, tức là khi nó gặp bất cứ một cái chuyện gì trái ý nghịch lòng, mà ở trong kinh Phật gọi là những đối ngại tướng đó. Khi nó gặp những cái trường hợp như vậy đó, thì tâm bất toại ý khởi lên, tức là không có hài lòng, không vừa ý khởi lên. Thì như vậy đó, tùy theo trình độ nhẹ và nặng thì chúng ta sẽ có hai cái trình độ của sân. Cái sân thứ nhất đó, nó nặng nề thô trọng, mà chúng ta nếu là người Phật tử thì chúng ta nên dứt trừ nếu mà chúng ta xét thấy chúng ta còn. Cái sân đó gọi là sân hại, tức là khi chúng ta tức tối bực phiền ai đó, một đối tượng nào đó, thì chúng ta cái cường độ tức tối bực phiền chúng ta nó nặng, nó sân ra thù quán, hận thù nó nặng nề, và ta muốn rằng ta toan tính những cái điều gì đó để mà ta hại người đó để mà chúng ta hạ dạ. Thì như vậy đó là cái trường hợp gọi là sân hại, trường hợp đó rất là nặng nề. Và chính cái tâm sân như thế này đó, với cái mức độ thô trọng của nó đó, có thể là một cái động lực để mà chúng ta tác thành những ác bất thiện pháp khác. Cho nên cái sân này có thể đưa đến giết người, đưa đến những cái sự, những cái tạo những cái ác nghiệp. Cho nên cái sân này có thể đưa chúng ta xuống bốn đường ác đạo. Cho nên người Phật tử chúng ta đã chưa dứt trừ hoàn toàn cái sân, thì ít ra chúng ta cũng dứt trừ cái sân hại này, để chúng ta chỉ còn sân nhẹ nhẹ thôi. Sân nhẹ nhẹ nó thể hiện với nhiều hình thức. Ví dụ như chúng ta bực bội trong lòng thôi, tức tối trong lòng thôi, có thể chúng ta nói năm ba câu gì đó, có thể chúng ta vơ múa tay chân chút gì đó,
thì cái đó cũng sanh nhẹ, nhưng mà không có tính hại người ta thì cái đó thuộc về nhẹ rồi. Có người thì nhẹ nữa, không đến nỗi nó thô lỗ, nó hiện ra ngoài tướng, ngoài tai hay là ngoài miệng, tức là họ giận hồn gì, tức gì đó, chứ là họ không có nói ra đời, họ không có ra những cái cử chỉ, thì như vậy cũng là nhẹ hơn rồi đó. Nhưng mà những cái mà buồn ma mát trong hồn, trong tâm hồn của mình, hay là những cái mà nó làm cho mình cảm thấy nó không có dư ý, mà không có tỏ lộ ra nét mặt nữa, thì cái đó vẫn là quyến thuộc của tâm sanh đó. Đó là những cái trạng thái sanh vi tế. Cho nên nói tóm lại, những cái trường hợp gọi là bất toại ý, tức là không vừa lòng, dù cho chúng ta không có biểu hiện gì cho người ngoài ta biết, thì trường hợp đó cũng là trường hợp sanh. Cho nên cái gốc sanh vi tế như vậy đã khó mà chúng ta dứt trừ được. Thì mai ra đó chúng ta chỉ có thể làm cho nó giảm nhẹ yếu ớt bớt đi. Chúng ta đang niệm Phật như vậy đó, chợt nghĩ tới, nhớ tới một người nào đó ở phía bên ngoài, người ta có những cái sự xấu a xa, bạc ác khắc nghiệt nào đó để làm tổn hại đến mình. Nghĩ tới cái điều đó, hoặc là mình nhớ, sực nhớ đến một người nào ở trong gần gũi thân cận, mà trong người tâm phúc của mình đó, họ gây rối khổ nào đó để mà mình bị hại, họ gây rối để mà mình chịu khổ. Thì khi mà ta nghĩ như vậy đó, thì mặc dù ta còn niệm Phật á, nhưng mà trong cái vọng niệm của ta vì cái sự bực tức á, nó sâu trào lên. Và có khi đến cái cường độ mạnh hơn á, thì chúng ta bỏ chuỗi thôi niệm, xuống nằm gác tay, suy nghĩ dẫn dơ. Có khi nặng hơn nữa đó, chúng ta ăn không ngon, ngủ không được, chúng ta đi đứng nằm ngồi gì cũng không yên nữa. Có khi nặng hơn nữa đó, thì chúng ta muốn có một cái sự mà mình nó sôi sục ở trong lòng, mình muốn là mình sẽ gặp mặt người đó để mình la hét một hồi, hoặc là mình toan tính cái điều gì đó để mà mình trả thù cho người đó bị hại, mình mới thấy thỏa dạ. Thì đó là những cái hành tướng từ tế cho đến thô mà nó phá hoại cái người tu rất nhiều. Như vậy thì bây giờ đấu trị tâm sân chúng ta phải có những cách nào đây? Muốn đấu trị tâm sân thì chúng ta phải có ba cái cách như thế này. Tức là chúng ta phải, ở trong kinh Pháp Hoa Đức Phật có dạy đó, chúng ta phải nhẫn nhục, chúng ta phải tu tập cái sự từ bi, và chúng ta phải quán xét các pháp đều là không. Tức là trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói rằng, những cái vị Bồ Tát nào đó mà muốn vào trong này để mà cứu độ chúng sanh làm Phật sự đó, để mà thành tựu quả Bồ Đề trọn vẹn đó, thì những vị đó đó phải có ba cái điều này. Tức là phải mặc áo giáp nhẫn nhục, lấy cái sự nhẫn nhục đó làm một cái áo giáp của mình, thì người đó mới có thể song sáo rằng trong cái chỗ mà đầy những cái tên mũi lằn, tên mũi đạn trên cái gươm giáo như thế này mới được. Rồi phải lấy từ bi làm nhà, và lấy tất cả các pháp không làm toàn rồi. Thì như vậy đủ ba điều kiện đó thì mới có thể kham nhẫn vào trong cõi ta bà này để mà hành được.